Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Câu chuyện tôi làm thủ kho. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 24 tháng 8 năm 2023. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hết sức làm theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong giao tiếp với mọi người. Nhiều người thấy hành xử ngay chính của họ có thể thành mẫu hình trong xã hội. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện về những thay đổi mà tôi phải đối mặt khi làm thủ kho và việc làm theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi và mọi người xung quanh như thế nào. Một số đồng nghiệp ghen tị với thành tích xuất sắc của tôi và đẩy tôi đi. Vì vậy, tôi đã đến làm ở một công ty khác. Bà lãnh đạo lặng lẽ giao cho tôi làm thủ kho. Trước đó, công ty mới đã thuê thủ kho rồi. Vị trí này đắt giá nên thường được giao cho người thân của ban lãnh đạo công ty. Người thân này của ban lãnh đạo không muốn mất việc vào tay tôi, nên họ im lặng và không cho tôi biết đường đi nước bước của công việc như thế nào. Tôi luôn bận rộn với những công việc khác. Sau này khi biết được điều này, tôi không hề động tâm. Mặc dù tôi lớn tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn hầu hết các đồng nghiệp của mình, nhưng tôi đã không khó chịu. Khi những người trẻ tuổi cần tôi, họ đến gặp tôi để được giúp đỡ. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi trí huệ để am hiểu các vấn đề kỹ thuật cũng như các vấn đề khác. Các đồng nghiệp bắt đầu hỏi ý kiến tôi về những tình huống khó khăn. Chẳng mấy chốc, mọi người đều biết tôi là người có kỹ thuật, nghiêm túc, có trách nhiệm và chịu đựng được gian khổ. Bất kể là vấn đề gì, họ đều cảm thấy tốt nhất là nên để tôi giải quyết. Một số người nói rằng tôi biết cách giải quyết hầu hết mọi loại vấn đề. Các nhà thầu cảm thấy họ có một số kiến thức, vì vậy họ thường không nghe theo hướng dẫn của chúng tôi. Họ đã làm lộn xộn trong khi tháo dỡ một số chướng ngại vật an toàn tầm cao, nhưng lại không chịu phạt và không ai quan tâm khi các vấn đề được nêu ra. Làm việc trên cao rất nguy hiểm, vì vậy, việc quan tâm đến các vấn đề an toàn là một trách nhiệm rất lớn. Có những mối nguy hiểm tiềm ẩn khắp mọi nơi. Quản lý cấp trên đã nhận được nhiều khiếu nại và người phụ trách an toàn đã được chuyển sang bộ phận khác. Giám đốc an toàn từ trụ sở chính đề nghị tôi xử lý những vấn đề này. Tôi đến công trường mỗi ngày và bất cứ khi nào họ bắt đầu dỡ bỏ các chướng ngại vật, tôi đều theo sau và tự mình lắp đặt lại chúng. Tình hình dần được cải thiện. Mỗi lần họp, người quản lý chỉ trích hàng loạt nhưng sau đó khen ngợi tôi. Người quản lý này tính khí khá lập dị. Ban đầu anh ấy rất hoài nghi về tôi. Sau đó, tôi nghĩ có lẽ anh ấy nghĩ rằng quản lý cấp trên đưa tôi về vị trí đó để quản lý vật liệu. Nhưng thực ra, tôi ở đó để giám sát anh ấy. Để tránh nghi ngờ và ghen tị giữa các đồng nghiệp của tôi âm thầm làm việc. Cuối cùng anh ấy đã chuyển từ hoài nghi sang thừa nhận khả năng của tôi. Cuối cùng, anh ấy vô cùng ngưỡng mộ và không ngừng khen ngợi tôi trước mặt người khác. Anh ấy nói rằng một số công ty không muốn nhận tôi vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng bây giờ, mọi người đang cạnh tranh để thuê tôi. 1. Được giao nhiệm vụ quản lý kho. Một năm sau, anh rể của người quản lý đi lấy hàng, nhưng trong quá trình thực hiện công việc đã làm thất thoát một số mặt hàng trị giá vài nghìn nhân dân tệ. Người quản lý đã sa thải anh ta và yêu cầu tôi làm thủ kho. Trước khi rời đi, người anh rể kia đã rất tức giận và không chịu bàn giao cho tôi bất cứ thứ gì. Vì vậy, tôi phải bắt đầu làm lại từ đầu. Các đồng nghiệp của tôi rất hỗ trợ, nên tôi đã nhanh chóng làm quen với các yêu cầu công việc. Sau đó anh rể của người quản lý đã quay lại và tôi đối xử tốt với anh ấy. có những vấn đề khác trong công ty và các đồng nghiệp của tôi quen gọi cho tôi để giúp họ giải quyết. Tôi phân bổ thời gian của mình và lần lượt xử lý các vấn đề. Khi không có gì nhiều để làm, tôi thu dọn tất cả đồ cũ. Trước đây nếu công nhân không tìm thấy đồ, hoặc họ quên đã cất chúng ở đâu, họ chỉ còn cách mua đồ mới. Tôi đã sắp xếp tất cả vật liệu và phân loại chúng để những thứ còn sử dụng được sẽ dần dần được sử dụng hết. Người quản lý ban đầu phàn nàn rằng mọi thứ thật lộn xộn và anh ấy rất không hài lòng, nhưng tôi không tranh cãi với anh ấy. Sau khi tôi sắp gọn mọi thứ, anh ấy xem xét và dừng phàn nàn. Bất cứ khi nào có vấn đề, anh ấy đều đến và hỏi tôi, và tôi đã trả lời cho anh ấy. Dần dần anh ấy tin tưởng tôi hoàn toàn. 2. Đối phó với nhà thầu. Một số nhà cung cấp và nhà thầu rất thô lỗ và vô lý, và một số thì rất khó quản lý. Người quản lý cũng rất lo lắng về họ, nhưng anh ấy không có giải pháp nào. Người quản lý là một người rất tỉ mỉ. Yêu cầu của anh ấy đối với mọi người tương đối khắc nghiệt. Cuối cùng, các công nhân ngừng cố gắng thay đổi anh ấy mà chấp nhận để anh ấy la mắng họ. Sau đó, họ tiếp tục làm mọi thứ theo cách của mình. Tôi chỉ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Lấy ví dụ về vật liệu. Các nhà thầu thường yêu cầu chúng tôi mua thêm vật liệu. Tuy nhiên, có mọi loại vật liệu ở công trường. Công việc của nhà thầu chính là giao lại các phần việc cho các nhà thầu phụ, vì vậy họ không đích thân đến công trường. Một số công nhân đã bị thay thế sau một thời gian, vì vậy những công nhân mới không biết về quá trình công việc của họ. Họ cũng không nghe yêu cầu của chúng tôi. Nếu chúng tôi phạt họ, tiền phạt sẽ bị hủy bỏ nếu một trong những quản lý cấp trên can thiệp. Các nhà thầu không sợ chúng tôi. Nếu chúng tôi mua nguyên liệu dựa trên yêu cầu của họ, chắc chắn sẽ lãng phí. Tôi đã dành thời gian để tổ chức công trường. Mỗi lần chúng tôi cần báo cáo nguyên vật liệu, tôi đều đến tận nơi kiểm tra, sau đó trừ các nguyên vật liệu này trước khi chốt số lượng cần đặt. Kế toán kiểm tra lại số lượng sau khi tôi kiểm tra, sau đó đơn hàng chốt cuối cùng rất chi tiết. Vật tư mua thừa trả lại nhà cung cấp. Bằng cách phối hợp như vậy, vào thời điểm dự án hoàn thành, vật tư và tiền bạc bỏ ra rất ít bị lãng phí. 3. Kiểm tra cẩn thận vật liệu đã mua. Bởi vì chúng tôi mua nhiều loại vật liệu nên không dễ để phân biệt số model của một số loại vật liệu. Thủ kho của các công ty khác chỉ ký chứ không xem xét nó. Tôi kiểm tra mọi mục trước khi ký bất cứ thứ gì. Một nhà cung cấp rất cẩn thận khi gửi vật liệu cho chúng tôi. Anh ấy hiếm khi thêm bất kỳ thứ gì khác và tự mình kiểm tra lại số tiền. Một lần khi anh ấy dỡ hàng xong và đến công ty tiếp theo, tôi kiểm hàng và phát hiện rằng anh ấy đã vô tình đưa cho chúng tôi một món hàng trị giá vài nghìn nhân dân tệ mà chúng tôi không đặt hàng. Tôi gọi cho anh ấy và đề nghị anh ấy quay lại lấy chúng. Kể từ đó, anh ấy tin tưởng tôi. Một lần khác, người tài xế giao thêm hàng. Tôi yêu cầu anh ấy quay lại và trả chúng cho người cung cấp. Tuy nhiên, vì anh ấy chỉ là một tài xế, nên anh ấy miễn cưỡng làm việc đó cho nhà cung cấp. Thấy tôi nghiêm túc trong công việc, anh ấy đã cảm động. Đối với những người giao cốt thép, tôi giám sát họ sát sao. Đã hai lần tôi phát hiện rằng chúng tôi bị thiếu hàng trị giá lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ. Vì vậy tôi bắt đầu kiểm tra ngẫu nhiên thường xuyên hơn. Tôi đã từng kiểm tra số lượng với người giao hàng 8 lần trước khi cuối cùng họ đồng ý thực hiện hợp đồng. Một số đơn hàng nhỏ không dễ kiểm tra. Đối với những đơn hàng này, tôi dùng cân chính xác trong phòng thí nghiệm, chọn một đơn vị để đo trọng lượng và trên cơ sở đó tính tổng số lượng. Dây cáp điện là mặt hàng dễ bị ăn cắp nhất. Các công nhân chỉ cần cuộn dây cáp trong quần áo hoặc cho vào túi. Người quản lý phàn nàn về điều này và muốn tôi kiểm tra túi của họ mỗi ngày. Tôi yêu cầu họ trả lại tất cả những thứ còn thừa của mỗi ngày và lập một cuốn sổ cái để ghi lại bao nhiêu việc đã làm hàng ngày, thu được bao nhiêu, trả lại bao nhiêu và còn lại trong kho bao nhiêu. Điều này cũng giúp tôi biết được những nguyên vật liệu nào sắp hết mà tôi cần bổ sung. Tất cả họ đều bị ảnh hưởng bởi thái độ làm việc nghiêm túc của tôi. Mặc dù tôi không bao giờ kiểm tra túi của họ dù chỉ một lần, nhưng khi dự án kết thúc, tổng số dây cáp điện được sử dụng ít hơn vài nghìn nhân dân tệ so với dự toán. Công trường thường bị mất nguyên vật liệu, vì vậy người quản lý yêu cầu tôi làm nhiều cửa. Hàng ngày, tôi là người cuối cùng rời khỏi công trường vì tôi cần khóa từng cửa một. Buổi sáng, tôi phải đến sớm để mở cửa. Sau khi tôi lấy hàng xong, dù muộn thế nào, tôi cũng chuyển chúng vào nhà kho và khóa lại. Bằng cách này, công trường của chúng tôi không còn xảy ra sự cố mất đồ nữa. Người quản lý cũng giao cho tôi phụ trách việc ngăn chặn trộm cắp tại công trường. Tôi cần kiểm tra lối vào và những thứ bên trong, cửa hành lang, cửa phòng kho, vân vân. Cho đến nay, chúng tôi chưa gặp bất kỳ vấn đề nào. Tôi dần trở thành người mà mọi người tin tưởng nhất. 4. Từ chối quà tặng từ các nhà thầu. Khi một người có quyền có chức thì tình hình bắt đầu thay đổi. Các nhà thầu chính bắt đầu gửi quà cho tôi. Tuy nhiên, tôi đã từ chối tất cả. Khi tôi giúp dỡ hàng cho họ, một chủ doanh nghiệp đưa cho tôi một hộp thuốc lá, nhưng tôi từ chối. Cô ấy đã nhân cơ hội khi tôi không nhìn thấy mà giấu thuốc lá vào bên trong tờ báo. Tôi đã chạy ra và đặt nó lên đầu xe của cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng tôi biết cô ấy muốn cảm ơn tôi vì đã giúp cô, nhưng tôi không nhận quà. Tôi cũng nhận được rượu và những thứ khác kiểu như vậy, nhưng tôi đều gửi trả lại tất cả. Trong đại dịch, thịt lợn rất đắt. Một nhà thầu chính cho mỗi chúng tôi hơn 5 kg thịt lợn. Trợ lý giám đốc hỏi tại sao tôi lại để tâm nhiều vậy và rằng tôi nên nhận nó. Nhưng tôi nhất quyết không nhận. 5. Chuẩn bị tốt cho mùa lũ. Trước mùa lũ, tôi đã đi diễn tập và thu xếp mọi thứ. Những thứ dễ bị cuốn trôi, như cao su xếp, được chuyển từ sân vào nhà. Thang tre được buộc vào cột và các thiết bị điện được đặt ở những vị trí cao hơn. Cuối cùng, một trận lũ quét chỉ xảy ra một lần trong vài thập kỷ đã xảy ra và tôi lập tức đặt tất cả các dụng cụ điện và sổ sách kế toán vào ô tô của mình và di chuyển chúng. Bằng cách này, không có đồ vật có giá trị nào bị hư hại và các dụng cụ điện có giá trị hàng nghìn nhân dân tệ vẫn còn nguyên vẹn. Những thứ như bàn tiệc lớn và tường ngăn khu vệ sinh đều bị nước lũ làm hư hỏng. Tất cả chúng đều bị biến dạng sau khi sấy khô. Mua một cái bàn mới sẽ cần hơn 1.000 nhân dân tệ và người quản lý cảm thấy điều đó quá lãng phí. Tuy nhiên, do lãnh đạo các cấp thường xuyên xuống kiểm tra, thanh tra nên các đồ bị hư hỏng khiến chúng tôi xấu hổ. Do vậy, tôi đã sửa chữa chúng. Các vật liệu được tái chế và mọi người đã có nhiều lời khen ngợi. 6. Xử lý các nhiệm vụ khó khăn với lòng từ bi. Các học viên có tâm từ bi, nhưng chúng ta không cam chịu nghịch cảnh. Một lần, người quản lý cưỡng chế đào cây của người khác. Nghĩ rằng tôi dễ nói chuyện, anh ấy đã đề nghị tôi giải quyết vấn đề, nhưng tôi từ chối. Một công ty anh em muốn mượn điện của chúng tôi để bơm nước. Thông thường, chúng tôi sẽ lắp đặt đồng hồ điện riêng cho các hộ, nhưng chúng tôi cũng sử dụng nguồn điện này để bơm nước mưa. Người quản lý nghĩ đến việc thu hồi toàn bộ số tiền điện từ họ, nhưng anh ấy cảm thấy điều đó không dễ làm. Vì vậy, anh ấy đã yêu cầu tôi làm điều đó. Tôi nói với thợ điện của họ rằng chúng tôi đều là nhân viên và nếu tôi bắt anh ấy ký vào đó thì anh ấy khó mà tính được. Tôi nói, chúng ta hãy kiểm tra đồng hồ điện và để các nhà quản lý thảo luận xem họ muốn chia sẻ chi phí như thế nào. Bằng cách này, không chỉ không còn xung đột giữa hai bên, mà tôi và người thợ điện còn trở thành bạn tốt của nhau. Trong môi trường tham nhũng ngày nay của Trung Quốc, nhiều người thấy bối rối, mọi người không còn tin tưởng lẫn nhau nữa. Mọi thứ phải được kiểm tra và giám sát bởi cả hai bên, thậm chí người giám sát cũng cần được giám sát. Sau đó, họ sẽ mở rộng giám sát đến cấp quản lý, có sơ hở ở khắp mọi nơi. Ngược lại, các học viên Pháp Luân Đại Pháp
lại thể hiện chân thành và thiện lương thuần khiết từ tận đáy lòng, cộng với trí huệ mà Đại Pháp ban tặng cho chúng ta. Nhiều người cảm thấy rằng các học viên là những hình mẫu. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người có thể thoát khỏi những tổn hại do những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra và tôn trọng Đại Pháp và các học viên. Họ sẽ có thể tránh được những nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể trân quý cơ hội này và lựa chọn một tương lai tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Phát Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phát Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web pn.minhui.org.